Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tội Ác, tác giả Quỷ Cột Nữ, diễn đọc Lưu Hà, Sullivan, A Quán và Minh Châu. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2bblog.com. Quyển thứ nhất, Hồ Tuyệt Mệnh, chương thứ 23, Quân Quân. Hồi nọ khi làm luận văn tốt nghiệp, Na Lan đã hiểu ba du sinh bận rộn đến mức nào, cho nên sau 30 phút mới nhận được điện thoại trả lời của anh, cô thấy đã là thần tốc rồi. Cô phải lập tức đi khỏi nhà Tân Hoài, ba du sinh nói. Na Lan ngạc nhiên. Tân Hoài, anh ta có chuyện gì sao? Không, nhưng cô biết rồi, tôi luôn không tán thành cô sang nhà anh ta. Cô gọi cho tôi chắc phải có thông tin gì mới, tốt nhất là không nên ngồi nhà anh ta gọi điện. Ý anh là tai vách mạch sừng? Phải, tai vách mạch sừng, đó là nhà anh ta. Liệu anh ta có nghe trộm không? Có lắp máy nghe trộm không là anh ta? Em đang ở một quán net ở Giang Kinh. Tốt quá, cô đừng trở về nữa, tôi đã bố trí người bảo vệ đặc biệt cho cô. Nhưng em đâu phải là cổ vật quý mà cần bảo vệ đặc biệt, hiện giờ em chỉ muốn trừ bỏ hiểm họa. Na Lan cảm ơn nhã ý của ba du sinh, nhưng cô nghĩ rằng sự che chở của anh dành cho cô rất có thể sẽ khiến anh giảm sút sắc bén. Anh và em đều nghi ngờ Tần Hoài, nhưng các anh là cảnh sát, là công khai, những kẻ ẩn nấp trong bóng tối đều đề phòng các anh. Em cho rằng em đã tiếp cận được Tần Hoài về mặt tâm lý sẽ càng có khả năng khám phá các bí mật của anh ta. Việc cô về Giang Kinh lẽ nào không bị ai nhìn thấy? Cô bèn kể cho du sinh cái phương thức giao thông đặc biệt do Tần Hoài sáng tạo ra. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói, Tần Hoài quả là một anh chàng thú vị đấy. Anh ta đã từng là nghi phạm của các anh đúng không? Chắc anh đã nghiên cứu về anh ta, ba du sinh nói. Lý lịch anh ta rất sạch sẽ, chưa từng có tiền sử đánh nhau hoặc bị nhà trường kỷ luật. Anh ta có cô em gái bị bệnh tâm thần đúng không? Ba du sinh trầm ngâm một lát rồi đáp, đúng, tôi có biết điều này. Tên cô ta là gì? Là Tần Mạt, chữ Mạt có chấm thủy. Tần Hoài không kể với cô à? Anh ta còn không cho em biết mình có cô em gái nữa là... Ba du sinh có vẻ không bận tâm. Cô và anh ta đâu có tìm hiểu nhau, sao anh ta phải cho cô biết ra phả? Na Lan thấy hơi băn khoăn, tại sao cánh đàn ông đều rất kín miệng thế này? Cô hỏi, tại sao Tần Mạt cô ấy bị tâm thần bẩm sinh, hay là tại nguyên nhân gì đó? Điều này cô phải hỏi Tần Hoài, hai người đã tiếp cận tâm lý rồi cơ mà. Ba du sinh nói khôi hài. Nhưng anh ta không chịu nói, nên em đành phải hỏi anh. Ba du sinh, tôi có biết nhưng không thể nói ra. Cô cũng hiểu rằng có những việc bọn tôi phải giữ đúng quy tắc. Na Lan dường như định kêu lên. Em nhiệt tình xông pha thâm nhập vùng địch hậu, còn anh thì không thèm hé lộ một chút xíu thông tin nội bộ. Đây là vấn đề có liên quan đến vụ án kia mà. Nhưng cô lại nhớ ra rằng mình tình nguyện đi nằm vùng, tự nguyện ăn đòn để được việc như kiểu hoàng cái trong Tam Quốc. Mặt khác, càng là những thông tin liên quan đến vụ án thì ba du sinh càng không thể hé lộ với cô gái không phải là cảnh sát, kẻo anh sẽ mắc lỗi về nghiệp vụ, trách móc anh ta cũng vô ích mà thôi. Cô đành chào tạm biệt. Tần Hoài trước khi phất lên đã từng tham gia biên tập bộ sách Chiêu Dương Ký Sự, tập hợp các bài ký thời Minh Thanh. Trong quá trình này, anh ta phát hiện ra Văn Bình Tạp Lục, truyền thuyết về kho báu Ba Nhan và câu chuyện Lời Thề Áo Tơi Trong Mưa Gió. Đúng giờ hẹn, Tần Hoài đã có mặt trong bãi để xe của khu biệt thự Lục Ô chờ Na Lan và cũng đã mặc sẵn bộ áo lặn. Nét mặt anh ta hiện rõ vẻ yên tâm khi nhận ra Na Lan đang bước lại. Thế nào, tất cả thuận lợi chứ? Thuận lợi phát hiện ra anh còn có nhiều bí mật hay sao? Cô gật đầu nói, đúng, thuận lợi tìm thấy Sầm San San. Cô ấy kể lại sự việc tối hôm đó, đúng là có nhìn thấy con thuyền nhỏ và 5 người mặc áo mưa. Cô ta đang ở bệnh viện à? Ở hiệu chụp ảnh cưới, cô ta sắp lấy chồng. Tần Hoài có vẻ nghi ngợi, bước xuống xe nói, vậy phải hỏi Quân Quân xem nên mừng cô ấy quà như thế nào thì tốt. Thực ra anh hoàn toàn không cần đến đây, tôi có thể tìm ra chỗ để lên bờ. Đặt thằng đá, đặt tên Phương Văn Đông chứ gì. Tôi sợ cô bị lạc, tôi không thể để xảy ra sơ suất. Hình như Tần Hoài chợt hiểu ra. Cô hoàn toàn không cần lo tôi bị theo dõi. Tôi đi tàu thủy qua hồ thật, nhưng lên bờ rồi tôi có vài điểm để thay đổi chỗ. Có người theo dõi nổi tôi thì mới là lạ. Cả hai lại cùng bơi về đảo Hồ Tâm. Suốt chặng đường không hề nói chuyện, bình thản tĩnh lặng như không, hoặc ít ra là có vẻ như thế. Về đến nhà, tắm gội xong xuôi, Na Lan đi sang phòng khách. Thấy có thêm hai người, một là Phương Văn Đông, một bên là một cô gái tóc ngắn, làn da trắng mịn, khuôn mặt sáng sủa xinh xắn, bên sông mũi có vài đốm tàn nhang. Nhưng cô cứ để tự nhiên không son phấn. Trong sáng và linh lợi là cảm nhận của Na Lan về cô. Đây chắc là Quân Quân. Cô gái tươi cười chào hỏi. Chắc cô là Na Lan, vậy là ta đã gặp nhau, tôi là Quân Quân. Na Lan cảm thấy thân thiết một cách rất tự nhiên. Rất cảm ơn cô, nếu không có cô thì lúc này tôi đâu dám ló mặt ra. Quân Quân ngẩn người rồi chợt hiểu ra. Na Lan nói về bộ áo ngủ đang mặc. Quân Quân bật cười. Cô thật là hài hước, giống hệt nhau. Nhau? Na Lan ngỡ ra, nhưng rồi cũng hiểu ngay. Ý nói là giống cô ấy. Phương Văn Đông vừa giải thích. Ý Quân Quân nói là cô giống Diệp Tuệ. Quân và Tuệ là bạn học đại học. Na Lan nhận ra Tần Hoài không ở phòng khách. Quân nhìn Đông bằng ánh mắt vui vẻ nói. Nếu không nhờ Tuệ thì chúng tôi cũng không quen nhau. Rồi sắc mặt cô lại sầu sầu. Chắc vì nhớ đến người bạn mất tích không tin tức gì nữa. Na Lan đã hiểu mối quan hệ của họ. Tuệ và Quân là bạn, Tuệ và Hoài yêu nhau, Quân và Đông cũng nên đôi lứa. Đông choàng cánh tay qua vai Tuệ, kỳ chặt cười nói. Tôi gặp Vận Son từ đó. Quân đẩy Phương ra nói. Âu yếm đủ chưa, không sợ người ta nhìn vào phát ớn à? Rồi cô quay sang Na Lan. Cô cần gì cứ gọi điện cho tôi, siêu thị mini trên đảo không phải thứ gì cũng có đâu. Na Lan, nhưng có thể khẳng định siêu thị mini không thể chú đáo như cô. Đi đến đâu cũng chả thoát khỏi cái cảnh tâng bốc lẫn nhau. Giọng như có nam châm mà cũng vui vui là của Tần Hoài. Na Lan nhận ra rằng kể từ khi quen Tần Hoài, tâm trạng anh ta chưa bao giờ vui vẻ. Quân Quân nói, lâu nay em cứ muốn gặp Na Lan, nghe anh Đông nói xong em thấy háo hức ngay. Tần Hoài, thì ra Văn Đông không chỉ giỏi cầm bút mà còn giỏi võ mồm nữa. Quân Quân nói, hôm nay gặp mới thấy anh Đông rất bụng nói, Na Lan còn xinh hơn nghìn lần so với anh ấy miêu tả. Na Lan thấy mất tự nhiên, rốt cuộc tôi vẫn là không dám ló mặt ra nữa rồi. Văn Đông và Tần Hoài đi sang thư phòng, chẳng rõ họ bí mật mưu toan gì. Quân Quân và Na Lan nói chuyện một lúc thì Văn Đông trở ra. Tần Hoài có vài thứ hoa quả bảo quản trong hộp muốn trả lại Quân Quân. Quân Quân bèn theo anh ta vào gian bếp. Na Lan khẽ hỏi Văn Đông, anh có biết chuyện về Tần Mạt không? Văn Đông ngạc nhiên nhưng gật đầu ngay. Tôi có biết chút ít. Ánh mắt anh ta đưa xuống, hình như nhìn xuống đất, không gian sinh tồn không ánh mặt trời của Tần Mạt. Thế thì... nhưng tôi không thể kể với cô. Phương Văn Đông là thế, hết sức trung thành, thẳng thắn, dứt khoát. Văn Đông từ chối thẳng thừng càng khiến Na Lan thêm cảm tình với anh. Tôi vốn không mấy hy vọng anh sẽ nói ra, nhưng mong anh hiểu do. Tôi không vì tò mò, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi. Giúp đỡ Tần Hoài hay Tần Mạt? Có thể là để cả hai cùng được việc. Anh biết rồi, tôi học về tâm lý học mà. Văn Đông gật đầu. Nhưng thứ mà Tần Mạt cần là chăm sóc về bệnh thần kinh. Na Lan nói, điều trị bệnh thần kinh gồm nhiều phương diện, ngoài thuốc men hay phẫu thuật ra, còn có nhiều cách khác thuộc phạm trù tâm lý học. Cô nói có lý, tôi biết, nhưng cũng mong cô hiểu rằng Tần Hoài rất không muốn người khác biết về tình trạng của Tần Mạt. Tôi không thể hé lộ, và lại tôi và Tần Mạt rất ít tiếp xúc. Tôi trông to xác thật, nhưng rất mềm yếu. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy là tôi đều tránh thật xa, vì sợ nhìn thấy nhiều quá tôi sẽ càng thương cảm. Na Lan biết bà du sinh tốt tính, Văn Đông cũng thế, nhưng khó mà moi tin về Tần Mạt từ miệng những người đàn ông tốt tính này. May sao cô cũng chưa đến nỗi tuyệt đường.